xin chào anh Lưu Dân ạ.
Vâng, thân chào Phương Hoàng và xin kính chào quý thính giả của SBS Radio.
Thưa anh, bước sang năm mới, nước Úc vào hè thì thời tiết ở chỗ cháy rừng, chỗ ngập lụt. Còn trên chính trường mấy ngày qua thì tôi cũng thấy tình hình đó, na ná như vậy anh. Đảng Lao Động thì chìm liếm, chẳng nghe tâm hơi gì hết. Không biết có phải là no news is good news hay không. Còn liên đảng thì chỗ này phực cháy, dập chưa xong thì đến chỗ khác bắt lửa. Anh Lưu Dân nhìn xem nha, chính phủ Turnbull mới có mấy tháng tuổi thôi mà hai ông phải khăn gói ra khỏi hàng ghế trước rồi. Một ông thì như đang ngồi trên cái chiếc ghế ba chân vậy đó, ông tổng trưởng di trú Peter Dutton. Đó là chưa kể chuyện ông Ian McFarlane, chắc trong bụng cũng buồn ông Malcolm Turnbull lắm, cho nên là mới tặng một cái quà Giáng sinh cho ông thủ tướng bằng cú bỏ đảng tự do, đầu quân sang đảng quốc gia, dù là cùng chiến tuyến. Rồi cũng trong nội bộ đảng quốc gia thì ông nghị Barnaby Joyce nay có vẻ là đang lâm le đảo chánh nữa. Có bộ rộn ràng vui quá hả anh?
Vâng, những cái tóm lược của Phượng Hoàng vừa rồi khiến tôi nhớ lại một cái câu ca dao Việt Nam mình á, tức là cái vòng danh lợi công công, kẻ mong bước khỏi mà người trong bước vào. Dạ. Thì chính trường Úc trong vài tháng vừa qua chúng ta cũng có gặp những cái hình ảnh tương tự như vậy. Nhưng mà thật ra thì những cái chuyện này nó có cái căn cơ. Dạ. Là từ cuối năm ngoái. Vâng, nó âm ỉ cũng từ lâu rồi. Và sở dĩ nó cũng khá bị chìm liễm trong cái thời gian vừa qua, đó là vì mọi ông bà nghị, quý ông bà dân biểu đi nghỉ hè. Chúng ta ở đây dùng cái chữ nghỉ hè vào cái dịp cuối năm chứ không phải như Âu Châu là họ nói nghỉ đông. Yeah. Thì mọi việc nó cũng có cái duyên cớ của nó, và đặc biệt khi mà Phượng Hoàng nói là bên đối lập nó dường như là không có chuyện gì xảy ra hết, như là một cái cơn bão trong tách trà vân vân, vì ông thủ lãnh đối lập là Bill Shorten cũng đi nghỉ hè và chỉ để cái mặt trận một mình cho bà Penny Wong đối phó. Nhưng mà cũng nhân cái dịp này người ta đã thấy lóe sáng một ánh sao ở trong cái hàng ngũ đảng đối lập. Và không biết chừng là cái năm bầu cử này thì bà sẽ đóng một cái vai trò gì quan trọng hơn hay không?
Dạ vâng, chúng ta chắc là sẽ còn dịp để nói về các nhân vật của đảng Lao Động. Nhưng mà bây giờ mình đi vào từng trường hợp của liên đảng nha anh.
Vâng.
Trước hết là vụ ông Manpuff. Đúng là nó bắt nguồn từ lâu, từ thời cựu chủ tịch quốc hội Peter Slipper. Xin anh nhắc lại chuyện ông Peter Slipper, nó có dính líu gì tới chuyện ông Manpuff?
Ông Malprof là một bộ trưởng cao cấp ở trong chính phủ liên đảng tự do quốc gia, bộ trưởng không bộ, tức là một quốc vụ khanh. Người ta cũng có thể xài cái danh từ là tổng trưởng đặc nhiệm, tức là có vấn đề gì quan trọng hoặc là bất chợt đến thì thủ tướng có thể cử ông để trao phó trách nhiệm để giải quyết. Ông cũng là một nhân vật ngồi trong cái hàng ghế trước của chính phủ. Ông bị cáo buộc là đã sử dụng một cái thủ đoạn không được chấp nhận ở trong cái vấn đề đạo đức lẫn luật pháp về việc đọc lén cái nhật ký của chủ tịch Hạ viện là Peter Slipper. Sở dĩ có cái chuyện này nó xảy ra là vì có một lần ở trên các cuộc phỏng vấn thì ông có nói ông có làm cái việc đó, nhưng mà sau này thì ông có chối, cảnh sát phải vào cuộc để điều tra. Và trong khi mà cảnh sát vào cuộc điều tra đó thì dĩ nhiên thủ tướng Malcolm Turnbull không thể nào mà để cho ông tại nhiệm được. Và vì vậy ông quyết định ngừng chức chứ không phải là cách chức ông Malprof.
Yeah. Cái chuyện đọc nhật ký của ông Peter Slipper nó hơi tế nhị. Tại vì ông Peter Slipper bị tố cáo là có quan hệ tình dục với người cựu nhân viên, nam nhân viên của mình là James Ashby.
Đúng rồi.
Và ông Malprof từng là tổng trưởng dưới thời thủ tướng John Howard lần.
Đúng rồi.
Rồi sau đó trong cái cuộc bầu cử năm 2007, ông bị bay khỏi cái chiếc ghế đơn vị của ông. Thế rồi tới kỳ bầu cử vừa qua thì ông đắc cử trở lại. Và cái đơn vị mà ông đắc cử đó là cái đơn vị của ông Peter Slipper.
Đúng rồi.
Thế rồi không biết làm sao, ông bị tố cáo là chính ông yêu cầu hay là ông ra lệnh cho ông James Ashby ăn cắp hay là copy lại cái nhật ký của ông,
cái nhật ký của
Peter Slipper. Cho nên cảnh sát điều tra có tảo thanh cái văn phòng của ông.
Thật ra thì cái câu chuyện còn nhiều cái tình tiết nó phức tạp gay cấn hơn, và đặc biệt là nó bộc lộ những cái hình ảnh hậu trường không mấy gì đẹp đẽ trong cái hàng ngũ nội bộ của đảng tự do.
Ông từ chức hay là ông bị...
Dạ, ông bắt buộc phải bị ngưng chức vì Thủ tướng Malcolm Turnbull cho rằng là khi mà một vị bộ trưởng bị cảnh sát điều tra thì cái hình ảnh trước công chúng sẽ không có thuận tiện lắm, không có một cái uy tín nữa để mà tiếp tục tại nhiệm cho đến khi nào cuộc điều tra nó kết thúc và cho đến khi nào đương sự được chứng minh là vô tội hoặc là có tội. Thì cái điều đó nó cũng là một cái quy tắc thông thường đối với tất cả các vị bộ trưởng hoặc là nhân vật cao cấp ở trong chính phủ mà thôi. Tuy nhiên ông cũng đã có một cái hành động khá ngoan mục khi mà tuyên bố đề nghị với lại bên chủ tịch Hạ viện là ông tình nguyện cắt lương bộ trưởng của ông đến 100.000. Ông đang lãnh lương từ 300.000 một năm thì ông nói là ông chỉ lãnh lương một dân biểu bình thường thôi, tức là 200.000. Và ông cũng xin đóng cửa cái văn phòng bộ trưởng của ông trong cái tòa quốc hội.
Và để ở bên cái cánh của các...
cái cánh dành cho các cái vụ thị tổng trưởng mà chuyển qua cái văn phòng của một cái dân biểu bình thường mà thôi. Dù thế nào đi chăng nữa, dù cái lý do gì mà ông bị ngưng chức, nhưng mà cái hành động này cũng cho thấy rằng là ít ra ông đã cư xử đúng, ông đã có một cái tư cách hoặc là ông đã có một cái sự khiêm cung nào đó để mà trở lại cái vị trí một cái dân biểu bình thường.
Cùng lúc đó thì quả bom Jimmy Briggs nổ. Nổ như thế này anh.
I've apologized directly to her, but after careful reflection about the concerns she raised and the fact that I was at a bar late at night while on an overseas visit, I've concluded that this behaviour has not met the particularly high standards for ministers. Therefore, the proper course of action for me is to resign.
Ông Tổng trưởng đặc trách đô thị Jimmy Briggs, 38 tuổi, được cho là tuổi trẻ tài cao, là ngôi sao đăng lên. Vì sao mà sao đăng lên lại trở thành sao xẹt bất ngờ vậy anh?
Rồi một lần nữa thì tôi cũng nhớ lại một câu thơ của một cái nhà thơ Việt Nam thời tiền chiến. Không biết tại sao đầu năm tôi mình
trời,
hay nói chuyện thơ.
Quá.
Có một cái nhà thơ đã viết rằng là hỡi ơi chí lớn trong thiên hạ, đông lại không bằng mắt mỹ nhân.
Thì dạ.
Có lẽ là ông Jimmy Briggs đã đụng phải một cái đôi mắt mỹ nhân nào đó ở Hồng Kông nhân cái dịp ông công du hồi tháng 11 năm ngoái. Thì trong một cái buổi xả hơi ở ngoài chương trình, ông có mời một nữ nhân viên 22 tuổi của tòa lãnh sự của Úc ở Hồng Kông đi đến một cái quán rượu. Và ông mô tả bằng những cái lời hết sức là thấm thiết là nàng có một cái đôi mắt hết sức là quyến rũ. Một cái đôi mắt rất là thu hút.
Xoáy sâu vào tâm hồn không?
Xoáy vào trong tâm hồn ông, đúng vậy. Quá trình nó không những xoáy vào trong cái tâm hồn của ông mà nó xoáy vào cả cái sự nghiệp của ông nữa, khiến cho một cái vị bộ trưởng chưa đến 40 tuổi đã phải nửa đường đứt đoạn về cái sự nghiệp của mình. Lẽ ra ông Jimmy Briggs là một trong những người có tiềm năng rất là nhiều, là một người trẻ hăng hái hoạt động và đang có những cái cơ hội thăng tiến rất là nhiều. Nhưng mà chẳng may một cái nụ hôn vô tình hoặc có thể là cố ý ở trên má hoặc là ở trên cổ cái cô nhân viên đó đã khiến cho cái sự nghiệp của ông bị sụp đổ nửa chừng. Cô nữ nhân viên này đã báo cáo lại cái sự việc cho thượng cấp của mình và người thượng cấp đó đã báo cáo lên bà sếp của ông, tức là Ngoại trưởng Julie Bishop, và từ đó nội vụ nó mới nổ bùng ra.
Dạ, nhưng mà ông Jimmy Briggs này, ông có cái khớp là hay say sưa lắm. Và khi say sưa đó thì cũng trời thần lắm. Người ta nói là thế nào cũng có ngày uống dính. Mà một trong những cái sự kiện người ta nhắc á, là hồi tháng 9, sau khi ông Malcolm Turnbull đảo chánh ông Tony Abbott, ông Jimmy Briggs, ông đến họp trong một chiếc xe lăn. Người ta phải đẩy ông đi. Ông bị gãy chân sau đó. Mà người ta nói là gãy chân là do ông uống rượu, ông nhảy lên bàn mới gãy chân.
Có lẽ là cái chuyện nó có thật, bởi vì có khá nhiều người kể lại cái chuyện này. Tuy nhiên cái hành động của ông Briggs cũng như là những cái cách cư xử trong công việc cũng như là sau giờ làm việc cũng đã khiến cho một số người không có hài lòng lắm. Mà đỉnh điểm của cái chuyện này là nó đã xảy ra ở Hồng Kông tháng 11 năm ngoái. Và một cái điều khác người ta trách cứ ông Briggs rất là nhiều là chính ông đã phát tán những cái tấm hình của cô gái này đến một số thân hữu của ông. Chẳng may là nó bị lọt ra ngoài báo chí.
Ủa, trước đó khi mà ông từ chức, ông nói là ông không có tiết lộ tên người nữ công
nhân
chức đó,
dạ,
để ông bảo vệ danh tính của bà. Nhưng mà tại sao ông lại gửi người ta đi tùm lum tùm la như vậy?
Cái điều đó cũng cho thấy tính cách hai mặt của cái nhân cách của một bộ trưởng, và điều đó cũng đã khiến cho Thủ tướng Malcolm Turnbull đã không chấp nhận được. Một đằng ông chối phát đi những cái chuyện mà đã làm, một đằng khác thì ông lại nhận là cái chuyện đó là mình đã làm. Tuy nhiên ông lại lý luận cùng một chút là ông nói ông chỉ đưa cho một số bạn bè coi thôi. Nhưng mà dĩ nhiên khi mà một bí mật được hai người biết thì cả thế giới cũng đều biết. Do đó ông đã nhận cái trách nhiệm về mình và đã xin từ chức vì đã không tuân thủ đúng quy tắc về mặt đạo đức cũng như là những cái cách cư xử xứng đáng với tư cách của một tổng trưởng.
Nhưng mà rồi sao bỗng nhiên ông tổng trưởng di trú Peter Dutton lại dính vào cái vụ này, khi mà chính ông Dutton cũng đang còn bị rắc rối chưa gỡ xong. Anh nhớ cái vụ mà ông ta cười cợt chuyện người dân các đảo ở ở Thái Bình Dương. Người ta là nạn nhân của cái thời tiết trái đất bị nóng dần lên, nước biển lên cao, mấp mé tới thềm nhà người ta đang khốn đốn. Thì ông đem chuyện đó ra, ông cười cợt.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Peter Dutton, tức là tổng trưởng di trú thay thế cho Scott Morrison cách đây vài tháng. Ông đã nhiều lần lỡ lời, tức là cái trường hợp mà thần khẩu hại sát phàm. Tuy rằng là bây giờ ông vẫn còn tiếp tục giữ chức tổng trưởng di trú, nhưng mà dường như là cái tên của ông đã đặt trên một cái danh sách là có thể sẽ bị bứng đi bất cứ lúc nào nếu mà có những cái sai phạm tương tự. Chúng ta cũng nhớ lại trường hợp cơn sóng Thái Bình Dương đó về cái lời phát biểu của ông Peter Dutton. Nhưng mà lần này có vẻ nghiêm trọng hơn, bởi vì ông đã chế nhạo phụ nữ. Và chẳng may cái người phụ nữ đó lại là một cái nữ ký giả về chính trị và là một nhà báo chuyên nghiệp. Cô Samantha Maiden mô tả cô như là một cái mụ phù thủy điên cuồng. Tôi xin nói rõ cái chữ mụ phù thủy điên cuồng này trong dấu ngoặc kép. Nhưng mà ông còn thêm một tiếng đệm nữa. Có lẽ là trên làn sóng điện chúng ta không có tiện nói.
The F word.
Yeah, the F word. Sở dĩ có chuyện này xảy ra là vì ông Peter Dutton là bạn thân của ông Jamie Brick. Ông Peter Dutton này muốn chia sẻ với bạn và muốn gửi một cái message đến với bạn. Nhưng mà trong thời đại truyền thông điện tử bây giờ, một cái bấm nút lộn nó nguy hiểm lắm thưa cô.
Thay vì, trời xui đất khiến làm sao mà.
Thay vì gửi cho ông bạn của mình để chia sẻ cái hoạn nạn của người bạn, thì ông lại bấm cái nút đó gửi cho chính cái nữ ký giả Samantha Maiden. Và như vậy nó mới thành chuyện xuân.
Qua hai cái sự kiện, thái độ của ông Jamie Briggs và ông Peter Dutton, người ta nói là thấy được cái pattern, gọi là cái mẫu, cái thái độ chung của các nhân vật ở trong chính phủ tiên đảng là coi thường phụ nữ, là kỳ thị phụ nữ. Anh có đồng ý vậy không?
Cái điều này đã được nói lên rất là nhiều trên báo chí cũng như là ở trong các cái cuộc tranh luận. Đặc biệt có hai nhân vật mà có những cái lý luận chúng ta phải để ý đến, là thứ nhất là Dr. Neil Natalie là lãnh tụ của đảng xanh, và thứ nhì là quyền thủ lãnh đối lập là bà Penny Wong. Những cái điểm mà bà Wong đã đưa ra đều là những cái điểm rất là chính xác, đã khiến cho các đồng sự nam giới của bà cứng miệng, không có nói được. Bởi vì ông thủ tướng lúc nào cũng hùng hổ tuyên bố rằng là bảo vệ cho phụ nữ, bảo vệ cho những nạn nhân của bạo hành trong gia đình, tạo cơ hội đồng đều cho phụ nữ, đặc biệt là trong cái lĩnh vực chính trị. Thì thưa quý vị, trước mắt quý vị là hình ảnh những cái bộ trưởng, nào là bộ trưởng phụ trách về đô thị, nào là bộ trưởng phụ trách về di trú, thì đều có những cái hành động mà người ta không có còn cách nào nghĩ khác là chính họ là những cái người chà đạp nhân phẩm phụ nữ.
Nãy giờ mình nói chuyện những người đã phải tự hay là bị đẩy ra khỏi cái vòng danh lợi. Thế bây giờ có người đang muốn nhảy vào để anh, đó là ông Barnaby Joyce. Ông Barnaby Joyce nói là ông sẵn sàng thay thế ông Warren Truss để lãnh đạo đảng quốc gia. Mà làm lãnh tụ của đảng quốc gia thì tức là trở thành phó thủ tướng. Bộ ông Warren Truss sắp từ giã chính trường hay sao mà ông Barnaby Joyce tuyên bố sẵn sàng quăng chiếc nón lên đài tỷ thí vậy anh?
Ông Warren Truss là lãnh tụ của đảng quốc gia. Và như chúng ta biết, đảng quốc gia hiện có 21 dân biểu ở Hạ viện. Và như cái sự phân chia được đồng thuận từ lâu đời, thì một khi mà chính phủ liên đảng đắc cử, thì cái đảng nào chiếm đa số thì cái người lãnh tụ của đảng đó sẽ trở thành thủ tướng. Và ngược lại thì cái đảng liên minh chiếm số ghế dân biểu ít hơn sẽ là phó thủ tướng. Thì cái công thức này nó được thực hiện từ lâu nay. Và cái cuộc hôn nhân đó có lúc cũng có xào xáo, nhưng mà thường thì nó cũng có vẻ hòa hợp. Đặc biệt là chúng ta nhớ lại là có những phó thủ tướng rất là thành công và rất là được dân chúng yêu mến, như là ông Tim Fischer chẳng hạn. Một cái chính khách được nhiều người kính trọng và đã để lại một cái dấu ấn lớn trong lịch sử của Úc. Bây giờ ông Warren Truss là cũng như vậy, ông là một chính trị gia khá thầm lặng. ông khá thầm lặng nhưng mà ông rất là vững vàng. Và ông không hề gây nên những cái controversy, những cái scandal khiến cho người khác có thể là nhảy vô, lợi dụng cái cơ hội đó để chỉ trích đảng quốc gia. Ông là một cái người mà người ta mô tả như là một thuyền trưởng có một cái đôi tay khéo léo lái một cái con tàu vượt qua sóng gió một cách rất là êm đềm, nhưng mà lại không có khoe khoang ầm ĩ ở trên báo chí. Và ông đã thực hiện cái vai trò đó từ năm 2007 cho đến nay, tức là đã 8 năm rồi. Ông có ý định sẽ không tái tranh cử vào cuộc tổng tuyển cử sắp tới vào năm nay nữa. Và do đó, đó là cái cơ hội mà ông Barnaby Joyce nhảy vào. Chúng ta đã biết ông Barnaby Joyce cũng là một dân biểu lâu năm của đảng quốc gia, cũng từng giữ nhiều chức vụ lớn ở trong chính phủ và hiện nay ông đảm nhiệm chức vụ tổng trưởng nông nghiệp.
Ông là người như thế nào? Ông tự đánh giá, ông là khi mà liên đảng còn ở vị thế đối lập, tôi đã từng giữ vai trò phát ngôn viên đặc trách nhiều bộ, đã từng là lãnh tụ đảng quốc gia ở Thượng viện, đã từng là phó lãnh tụ của đảng quốc gia, đã từng là một bộ trưởng rất là thành công. Đó, từng đó là đủ để cho tôi hội đủ điều kiện để mà ra lãnh đạo đảng quốc gia và trở thành phó thủ tướng. Nhưng mà cũng có người, chẳng hạn như ông Tony Windsor, cựu dân biểu độc lập ở Queensland.
Và có thể là đối thủ của ông Barnaby Joyce lần này trong cái cuộc bầu cử sắp tới.
Dạ, ở chiếc ghế New England đây.
Rồi.
Thì ông nói là, I think he is a goose.
Một con ngỗng ha.
Dạ. Thế thì sao?
Không ai phủ nhận được cái quá trình và cái thành tích của ông Barnaby Joyce cả. Có thể nói một phần lớn những cái chức vụ này ông đảm nhận một cách khá thành công. Thành công không có nghĩa là một cái chính khách xuất sắc hoặc là được các cái đồng viện mình kính trọng về những cái mặt khác. Và một cái điều mà khiến cho nhiều dân biểu của đảng quốc gia lấy làm e ngại đó là trong đảng bây giờ, trong số 21 dân biểu bây giờ đó, thì khó có ai có một cái thành tích hoặc là một cái bề dày hoạt động như là ông Barnaby Joyce. Và nếu mà lựa chọn một người khác để trở thành lãnh tụ của đảng quốc gia đó, thì nội bộ có thể có những xào xáo không cần thiết ở trong một cái năm bầu cử như thế này. Và do đó khi ông Barnaby Joyce với nhiều cái khả năng sẽ được bầu làm thủ lãnh của đảng quốc gia, và nếu mà ông tái đắc cử thì ông sẽ đương nhiên trở thành phó thủ tướng trong trường hợp chính phủ liên đảng sẽ được tín nhiệm một lần nữa. Đây là một cái viễn ảnh khiến nhiều người không có mấy mong đợi lắm, bởi vì họ cũng cho rằng là những cái hình ảnh khổng lồ của ông Warren Truss, của Tim Fisher v.v. có thể sẽ bị phá hủy đi hoặc là bị quen mờ đi một chút nào chăng, bởi vì có thể là cái tầm hoặc là những cái vai trò của ông Barnaby Joyce sẽ đảm nhận. Cái nhận xét của ông Tony Windsor chẳng hạn, tuy là một cái đối thủ của ông Barnaby Joyce trong cuộc bầu cử sắp tới, và có thể hai người sẽ tử chiến với nhau ở cái đơn vị New England. Nếu mà trường hợp thứ nhất nó xảy ra là ông Barnaby Joyce thắng cử và được đảng tự do bầu làm thủ lãnh, thì đương nhiên ông sẽ trở thành phó thủ tướng. Mà phó thủ tướng trong trường hợp thủ tướng của chính phủ liên đảng mà vắng nhà, tức là nếu mà đi công du ngoại quốc hoặc là đi nghỉ hè hoặc vì một cái lý do gì đó mà bất hiển dụng chẳng hạn, thì ông ta sẽ trở thành quyền thủ tướng. Và cái điều này khiến cho nhiều người lo ngại rằng ông không đủ một cái chiều sâu về mặt chính sách cũng như là những cái sự quyết đoán về mặt thực hiện để mà có thể đưa nước Úc vượt qua những cái cơn sóng gió nếu có trong cái thời kỳ ông cầm quyền thủ tướng. Trong cái trường hợp thứ hai, nếu mà ông Tony Windsor đắc cử thì cái vấn đề nó không còn được tranh cãi nữa, bởi vì ông Barnaby Joyce sẽ rời chính trường.
Dạ vâng. Nếu mà ở trường hợp thứ nhất mà ông trở thành phó thủ tướng và quyền thủ tướng đó, thì chắc là với cái tật mà ông bả đâu nói đấy hay là thần khẩu hải sát phàm đó, thì chắc là chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện để nói.
Vâng, có lẽ là dài dài chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói nếu mà cái trường hợp này nó xảy ra. Tuy nhiên tôi cũng nghĩ rằng là trong cái vị thế lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo cả nước đó, chứ không phải tôi nói là lãnh đạo của đảng quốc gia, thì ông Barnaby Joyce bắt buộc phải cẩn thận về miệng mồm hơn, cũng như phải có những cái sự khôn ngoan cũng như là cẩn trọng về mặt chính sách, chứ không phải giống như những cái lập luận của ông. Một cái điều mà người ta phân biệt khá rõ giữa ông Barnaby Joyce và đương kim thủ tướng Malcolm Turnbull là hai người như mặt trăng và mặt trời. Một ông thì chủ trương Cộng Hòa, một ông thì nhất định bảo hoàng, một ông thì hơi ôn hòa, hơi uyển chuyển về mặt hôn nhân đồng tính, trong khi ông Barnaby Joyce lại cực lực phản đối cái chuyện mà gay marriage chẳng hạn. Hoặc là có rất là nhiều cái thứ mà có thể khiến cho hai người trong một cái viễn cảnh là hai người, một người là thủ tướng, một người là phó thủ tướng, một ông nói bò và một bà nói trâu, thì là nó cũng có thể sẽ rất khó làm việc.
Vâng, cảm ơn anh Lưu Dân.
Vâng, xin chào Phương Hoàng và thân mến chào quý thính giả của SBS Radio.